Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, thượng tọa cho con xin phép được hỏi. Là bài hôm nay là chuyên về thiền, mà con có đọc qua cuốn sách Đạo Phật Ngày Nay, trong cái phương pháp hành thiền thì có phương pháp hành Như Lai thiền và thiền minh sát tuệ. Thì con xin thưa thượng tọa là hai cái phương pháp hành thiền này thì có tự tập hay là cần phải nhờ người hướng dẫn? Rồi thêm một ý nữa là trong khi thiền thì chúng ta có thể là thực hành cùng một lúc là hai phương pháp thiền này được hay không? Xin thượng tọa cho biết. A Di Đà Phật.
Như Lai thiền và minh sát tuệ là hai thuật ngữ cùng diễn tả về việc thực tập thiền nguyên thủy thôi, cho nên hai mà là một. Như Lai thiền là khái niệm được các tổ sư thực tập thiền tại Trung Quốc sử dụng để ám chỉ cho thiền tứ niệm xứ, mở rộng ra là 16 pháp quán niệm hơi thở, mà cốt lõi của nó để giúp cho hành giả đạt được chánh niệm bằng phương pháp minh sát tuệ, tức là nhìn thẩm thấu, nhìn các lớp bản chất của thực tại xung quanh và bản chất của thân và tâm của chính mình, nhờ đó làm chủ được cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Theo đó hành giả trở nên thông dong, hạnh phúc trong đời. Truyền thống thiền Trung Quốc dùng Như Lai thiền để ám chỉ cho một loại thiền mà giá trị của nó là ở mức độ dở lòng thôi. Còn tổ sư thiền mới là thiền cao cấp. Theo chúng tôi đó là một ngộ nhận cần phải thừa nhận. Ta không cần phải mất thời gian phân tích về tổ sư thiền, nhưng việc cho rằng là Như Lai thiền là thiền thấp, tổ sư thiền là thiền cao á, không khéo sẽ rơi vào tăng thượng mạng như Kinh Pháp Hoa đã đề cập. Nền tảng thiền của Đức Phật qua việc quán tưởng bốn lĩnh vực quán chiếu thân thể đối với chức năng là một cỗ xe, không nên chấp trước về nó, xem nó là của tôi, tự ngã tôi, sở của tôi. Nhờ đó hành giả vượt qua các nỗi khổ niềm đau trên thân và các hệ lụy vốn có của nó. Thực tập quán chiếu về dòng cảm xúc, ta sẽ thấy được khuynh hướng cảm xúc hân hoan, hạnh phúc dẫn đến tham ái, cảm xúc không hài lòng dẫn đến sân si, cảm xúc trung tính dẫn đến mê mờ. Hành giả vượt qua ba loại phản ứng cảm xúc này để làm chủ được dòng cảm xúc trọn vẹn. Khi quán tâm á, ta biết là tâm có khuynh hướng đi theo hoặc bên A hoặc bên B của các cặp phạm trù mang tính từ thiện ác, tốt xấu, thị phi, sân hỷ, tham xả, si trí, vân vân. Ta loại trừ các hạt giống mang tính tiêu cực, giữ lại các tố chất tích cực. Nhưng mà khi loại các hạt giống tiêu cực thì có thể ta sử dụng công thức của thiền sư thường sư Thanh Từ rất đơn giản: biết vọng không theo, để sánh sự đè nén ức chế và vượt qua được chúng một cách nhẹ nhàng. Quán tâm là phương pháp khó thực tập nhất, vì nó là những ảnh tượng, những ký ức, những ám ảnh, những nỗi đam mê, những cái còn tồn động lại trong tâm trí khi con người đã trải qua một quá khứ, hoặc hạnh phúc, hoặc khổ đau, hoặc đang hướng về một tương lai có thể thoát khỏi khổ đau để có được hạnh phúc. Do đó con người có thói quen đọc thoại trong tâm. Việc quan sát được các kịch bản đọc thoại trong tâm là một chuyện khó. Làm chủ bằng cách dừng lại các đọc thoại đó lại càng khó hơn. Nhờ đó hành giả trải nghiệm được chánh niệm. Lúc ấy đó, ta dùng cái nhìn thẩm thấu, cái nhìn chuẩn xác về bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra, ta mới có thể trải nghiệm sự an lạc hạnh phúc trên từng hơi thở bước đi, để có được sự sống hạnh phúc hơn, sáng tạo hơn, vững chãi hơn, thành công hơn. Tứ niệm xứ không cần phải thực tập cùng một lúc. Ai nặng về cái chấp nào, khổ về phương diện nào thì hãy trải nghiệm sự thực tập đó. Ví dụ như người chấp thân về làn da, vóc dáng, chiều cao, mập ốm, rồi các cái chi tiết trên cơ thể, hoặc là nhiễm đắm nó, hưởng thụ nó, chán bỏ nó, thì việc quán thân chỉ đơn thuần là thân sẽ giúp cho ta khắc phục được những yếu kém chấp trước này. Chị em phụ nữ nên đào sâu vào việc chuyển hóa cảm xúc, là bởi vì bán cầu cảm tính ở bên trái quá lớn, sống với cảm xúc nhiều, rồi đè nén cảm xúc nhiều, ức chế cảm xúc nhiều, cho nên những nỗi khổ niềm đau cũng theo đó tăng trưởng theo năm tháng. Việc tập trung chuyển hóa cảm xúc theo phương pháp tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn. Và liên hệ gián tiếp đến hạnh phúc, xin lỗi, cảm xúc lại là các ý tưởng trong tâm. Người nữ cũng rất phong phú về suy luận do sống trên cảm xúc. Chỉ là làm chủ hai phương diện đó sẽ giúp cho người nữ tu tốt hơn, có hạnh phúc vững chãi hơn, và mang lại hạnh phúc cho những người thân thương nếu là người tại gia, mang lại hạnh phúc cho nhiều người nếu là người xuất gia. Do đó khi thực tập được tứ niệm xứ, hành giả vẫn được gọi là đang trải nghiệm minh sát tuệ. Sát đây là quán sát á, chỉ cần gọi là minh sát thôi là đủ rồi, hoặc là tuệ sát là đủ. Nhưng mà ở đây không biết ai là người dịch đầu tiên, dư thừa chữ tuệ và nó làm cho cái tự khó hiểu. Minh và tuệ là tính từ diễn tả về cái bản chất của sự quan sát, đánh giá, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đúng với hiện thực, và không để hiện thực lôi kéo mình, trên nền tảng chánh niệm và làm chủ bản thân. Đó là cốt lõi của tứ niệm xứ thôi. 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Trung Bộ, tương đương với bài kinh An Ban Thủ Ý của Hán Tạng, nhằm triển khai tứ niệm xứ ở góc độ chi tiết hơn. Thân liên hệ đến 4 hơi thở, thọ, tâm và pháp, mọi thứ cũng 4 hơi thở. Và nhờ thể hiện chánh niệm như thế, ta có được cái nhìn minh sát, cái nhìn tuệ sát, ta sống hạnh phúc, thông dong, có chiều sâu, có tầm nhìn xa, có hiểu biết rộng, có quyết đoán và không có chấp trước. Cho nên đầu tư cái gì thành công đó, làm cái gì hiệu quả đó, làm xong rồi không bị vướng bởi cảm xúc, cho nên ta lại có cơ hội dành thời gian cho nhiều việc có giá trị hơn đang chờ đợi chúng ta. Do đó dầu tu theo bất kỳ pháp môn nào, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, mà bỏ qua tứ niệm xứ và thiền minh sát là một sai lầm lớn. Đức Phật không dạy tông chỉ và pháp môn. Đức Phật dạy một đạo Phật bao quát, chứa đựng trong tứ niệm xứ, gọi lại là bát chánh đạo. Thiền tông, mật tông và Tịnh Độ Tông chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm thôi. Và đạt được đỉnh cao là chánh định nếu tu đúng. Do đó để có được chánh niệm thì tứ niệm xứ không thể bị bỏ qua, 16 pháp quán niệm hơi thở không thể bị bỏ qua. Thế người tu mà không thực tập tứ niệm xứ, thực tập thiền minh sát hay là tuệ sát, đó là một sự lỗ lã, không thể chuyển được nỗi khổ niềm đau của bản thân. hoài nghi, tế hạnh, giới lực thanh cao, các hình thức tụng niệm chẳng qua chỉ giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi. Các giác quan chúng ta vẫn có thể bị ngộ nhận bởi thiếu đi thực tập minh sát. Cho nên quay trở về với Đức Phật gốc, ta sẽ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, dưỡng chãi hơn, làm được nhiều Phật sự hơn. Trước năm 75, thiền sư Dứt Hạnh nổi tiếng về chú giải thiền công án, thiền tội đầu, thường được gọi chung là thiền tổ sư, qua hai tác phẩm Nẻo về của Ý và Nẻo về thiền học. Nhưng khi định cư tại Hoa Kỳ, đọc kinh A Ma Thủ Hiếu Thủ Ý, thiền sư Dứt Hạnh đã chuyển đổi hoàn toàn phương pháp thực tập và phương pháp làm đạo, lấy tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở làm nền tảng, cho đến bây giờ cái phương pháp hành trì của làng Mai được lan rộng trên toàn cầu. Đó là phương pháp chuẩn của Đức Phật. Còn ở Trung Quốc, người ta có tinh thần dân tộc rất cao, ta đề cao cái sáng tạo của Trung Quốc ta, từ lúc ta chà đạp cái nguyên gốc của Đức Phật và sắp cái thiền Như Lai thấp hơn một cấp so với thiền tổ sư. Theo chúng tôi đó là một ngộ nhận rất đáng tiếc, cần phải điều chỉnh. Xin điều hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể đại chúng, con có những thắc mắc như sau, mong Thượng Tọa Giảng Sư hoan hỷ giải thích giúp cho. Người tu sĩ thọ giới khởi tâm ác, nó có tội như thế nào đối với một cư sĩ làm điều ác? Và câu thứ hai là mỗi bài chú đều có những kiết ấn khác nhau, và khi trì chú ấy nó sẽ phát huy tác dụng tốt hơn, và cái thần của chúng ta nó sẽ sáng hơn, như thế có đúng hay không? Và trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy ngài A Nan chuyển tánh nghe vào bên trong là chuyển như thế nào? Mong Thượng Tọa Giảng Sư hoan hỷ chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Đối với câu thứ hai đó, thì việc đặt những câu thần chú á, nó không quan trọng, chỉ mang tính cách hỗ trợ thôi. Thần chú vì nó không có nghĩa, giúp cho người đọc tụng nó dễ an trụ tâm và tập trung vào cái nghĩa lý quán tưởng của từng bài thi kệ nhật dụng. Do đó người thực tập nên chú trọng vào nội dung của mỗi một bài kệ 4 câu. Hai câu đầu mô tả về cái hiện tượng đang thực tập nội dung đó, hai câu sau đó là nội dung quán tưởng. Giá trị của nó nằm ở hai câu quán tưởng này. Ví dụ như khi vào nhà vệ sinh, tống khứ những chất phẩm uế ra cơ thể, ra khỏi cơ thể. Lúc đó ta cũng liên tưởng tham sân si là phẫn, là nước tiểu, là chất nhơ uế, là hư thối, cần phải tống khứ ra khỏi mảnh đất tâm, ra khỏi thân của hoặc hành giả. Cái trọng tâm tu tập của hai câu thứ hai này đó là quan trọng hơn mà câu thần chú đọc để chúng ta dễ tập trung. Vậy thôi, có càng tốt, không có chẳng sao. Câu một đó, khi một tu sĩ khởi lên một cái tâm niệm ác, so với một cư sĩ làm một việc ác đó, thì dĩ nhiên tâm niệm ác này nó ít ác hơn là làm việc ác này. Tại vì cái đó nó mới khởi niệm trong tâm thôi, chưa thể hiện ra hành vi. Vì đó cái kết quả xấu tiêu cực tác động đến con người và xã hội chưa có. Giới luật Bồ Tát nhấn mạnh đến vấn đề động cơ hành động. Và do vậy đó, dầu chưa thể hiện ra hành vi, tội đã được ghi nhận rồi, vì tâm là một loại hành vi, tư duy của tâm là một loại hành vi. Phán đoán, suy luận, các tình tự tâm lý, các thái độ tâm lý cũng đều là một loại hành vi. Ví dụ là người tu mà ghét một người nào đó vì lý do vô cớ, thì cái tội ganh ghét này nó đã có, nhưng mà nó không phải là tội phạm về luật pháp. Nó làm cho người đó mất đi cái quyền lợi để sống hạnh phúc bình an, thay vì mình tùy hiểu công đức được hạnh phúc hơn, có phước báo hơn. Thì cái ganh ghét đó đã làm cho chúng ta đốt cháy hạnh phúc mà mình lẽ ra cần có và xứng đáng được hưởng. Và nếu như cái ganh ghét đó được nói bằng những cái câu châm chích, bê móc hay là chọc tức, làm cho người nghe phải khổ và có những hành động không làm chủ được mình, thì lúc đó đã gieo cái nghiệp trực tiếp rồi. Hậu quả của lời nói đó được ghi nhận tùy theo mức độ mà người nghe bị khổ đau. Nhưng nếu cái sự ganh ghét đó được thể hiện qua những hành động như là giết người, tạt axit, hay là thuê người gây những hậu quả nghiêm trọng, thương tích trên cơ thể, thì nghiệp đó lại nặng hơn. Do đó, dầu là người tu, khi làm một việc xấu, không vì thế mà tội nặng hơn một người phàm. Người tu mà làm việc xấu thì tệ hơn một người phàm, còn tội nó vẫn y nguyên vậy thôi. Khung hình phạt của luật, bất luận người phạm tội là ai, vẫn như thế, không có điều khác. Vì ngộ nhận chỗ này mà rất nhiều người khi được khích lệ trở thành người Phật tử qua một lễ quy ngắn lắm, thì nghe biết đến năm điều Đức Phật dạy: không giết người, người ta có thể giữ giới được rồi; không lừa dối, nhiều chị em phụ nữ buôn bán không dám, tại vì họ phải nói láo về phẩm chất của hàng, về giá cả của hàng, về chất lượng của hàng, về tuổi thọ của hàng. Rồi giới không ngoại tình, nhiều người nói rằng cái này tôi làm không nổi, nhất là đàn ông. Về giới không uống rượu, ma túy, nhiều người lắc đầu. Bây giờ toàn bộ các giao dịch dựa trên cái này mà ra thì làm sao làm nổi. Từ đó đánh mất cơ hội hoàn thiện nhân cách và phước báo. Thế là họ lại ngộ nhận thêm là giữ giới, thọ giới mà không làm trọn vẹn được giới thì tội sẽ nặng. Đó cũng là một ngộ nhận. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói rất sâu sắc: kẻ biết mà phạm giới tội nhẹ hơn kẻ không biết mà phạm giới. Vua Di Lăng Đà ngạc nhiên vô cùng. Vua chia sẻ: trong triều đình của tôi, quan chức nào mà phạm pháp sẽ bị phạt nặng hơn để răn đe, còn những người không biết thì có thể tha tội. Ngài Na Tiên trả lời: kẻ biết mà phạm tội đó sẽ bị rai rứt lương tâm, nhờ đó đó về sau này nỗ lực vượt qua và không tái phạm. Ít nhất tự biết đó là cái sai, thì con đường thoát ra khỏi cái sai đó là có thể có. Còn kẻ làm sai tạo tội nhưng mà không biết là tội lỗi thì có lần lúc lúc sau đó sẽ nặng hơn. Đó là một chân lý rất sâu. Cho nên giữ gìn giới trên nền tảng thọ giới mà không trọn vẹn, không vì thế mà tội nặng hơn. Do đó người tại gia đó giữ được giới nào là tốt được cho họ giới đó. Người xuất gia mẫu mực về giới hạnh có tác động tích cực cho những người tại gia noi theo. Còn xuất gia mà phạm những cái giới thuộc về luật cấm thì quá tệ. Người tại gia còn ít có người phạm, tỷ lệ người phạm không bao nhiêu so với dân số của nước gia, quốc gia đó. Cho nên người xuất gia phải mẫu mực. Câu ba đó thì nó là một phần của bảy lần gạn tâm thể hiện qua lời thoại giữa Đức Phật và thầy A Nan, khi thầy vừa mới trải qua một cái thách đố lớn trong đời, suýt nữa là mất giới thể. nỗi đau và sự nối tiếc đó đã được Đức Phật cứu giúp bằng cái việc đặt ra 7 lần về bản chất của tâm và yêu cầu Ngài A Nan trả lời từ cái cảm nhận chứ không phải bằng cái tri thức học được từ các bài kinh Phật dạy. Hướng tâm về bên trong cũng chưa phải là tìm được tâm, thì Đức Phật cũng không khích lệ cái việc hướng tâm vào bên trong, vì nó có những giới hạn của nó. Nhìn vào bên trong ta thấy cái sự tối thẳm, ta thấy cái sự trống không, ta không thấy cái gì hết. Mà tâm không phải là gì cái đó, nó chỉ là một biểu hiện, một phần của tâm thôi. Và dựa vào tinh thần này đó thì chúng ta thấy cái chủ trương Phật tại tâm là một ngộ nhận về Phật pháp. Nó có thể chỉ đúng với một số đối tượng nhỏ sau khi học hết Phật pháp, trải nghiệm cái pháp môn đến một từng tuổi nào đó, dừng hết tất cả, nhất là ở tuổi xế chiều, quay trở về trong tu chuyên, tu gắt củ kiệu để có thể được giải thoát, hoặc là chuẩn bị sự ra đi của đời. Ngoài đối tượng đó mà tu tại tâm á, sẽ dẫn đến những biện hộ: không đi chùa, không tham gia các hoạt động văn hóa đạo đức khóa tu tại các chùa, được xem là không gian tâm linh tốt hỗ trợ cho việc tu tốt. Rồi biện hộ này có thể được sử dụng để lý giải cái thói quen lười biếng không có tinh tấn của con người. Tu dĩ nhiên là chuyển qua cái tâm, chứ phải tu ở cái tâm. Ở chỉ cho chúng ta về địa điểm, trong khi đó tu tâm là chuyển hóa tâm từ những nội dung tiêu cực trở thành nội dung tích cực. Ta phải làm ở mọi nơi mọi chốn. Còn tu tại tâm là không đúng. Xác định một địa điểm để tu là có vấn đề. Bỏ địa điểm đó ra, ta không còn những cái tu khác sao? Cho nên chuyển hóa tâm, tu tâm là chuẩn hơn. Mà chuyển hóa tâm, ta cần đến bạn đồng tu, người hướng dẫn, không gian tâm linh tốt. Với cộng hưởng đó, ta sẽ dễ đạt được kết quả hơn. Tự học chỉ tốt với một số người không có thời gian và có khả năng học tốt, phương pháp tốt. Còn học ở trường lớp, học bài khóa theo trình tự, được hướng dẫn, nắm kỹ cương, do đó ta có thể đào sâu vào việc học sâu tốt hơn. Là những người tu học Phật, ta đừng nên tiếp tục cổ suý tinh thần tu tại tâm. Phát triển tinh thần này nhiều chừng nào thì Phật giáo sẽ bị suy chừng ấy. Phật tử sẽ ít đi chùa, ít tham dự các khóa tu, ít tham gia các Phật sự, dẫn đến tình trạng Phật giáo mất cơ hội để phụng sự cho chúng sinh. Mục đích 7 lần gạn tâm cũng như việc phân tích tâm không nằm ở bên trong, cũng như không từng nằm ở bên ngoài, không nằm ở chặng giữa, vân vân. Đức Phật muốn ngụ ý cho A Nan thấy rõ là đừng cảm nhận cái tâm qua sự thấy, nghe, ngửi, biết, vị trí, nơi chốn, vì chúng có gián đoạn. Mà hãy quay về với cái tánh nghe thường hằng bất biến, quay về với cái tánh thấy vốn không bị gián đoạn. Đỉnh cao nhất của tánh thấy đó là tuệ giác, là Phật nhãn. Mà cái nền của nó là như lý tác ý và chánh tri kiến. Bảy lần gạn tâm là bảy lần phá chấp về cái tâm, trong đó có chấp cái tâm ở trong. Tu ở trong tâm là một cái chấp cần phải được vượt qua. Khi phân tích thì Đức Phật đã đưa ra một cái ví dụ. Ngài cầm một cái hoa giơ lên và hỏi A Nan là thấy cái gì. A Nan nói là thấy Phật giơ tay, trong tay có cánh hoa. Đức Phật để hoa xuống cái bàn và hỏi A Nan: ông thấy cái gì? A Nan trả lời là thấy ngài đưa tay xuống, hoa được đặt trên bàn, tay trở lại trạng thái bình thường. Đức Phật hỏi tiếp: vậy nếu người bị mù từ thuở nhỏ, việc thấy của người đó như thế nào? A Nan nói không thấy gì hết. Đức Phật hỏi: bây giờ ông nhắm mắt lại, hãy cho Như Lai biết là ông đang thấy cái gì. A Nan nói cô không thấy cái gì hết, vì cái thấy liên hệ đến con mắt, rồi gốc quan học và cái vị trí ngắm nhìn, nói y hệt như là khoa học vật lý vậy. Đức Phật nói sai rồi A Nan, người mù hoặc người đang nhắm mắt lại vẫn thấy, đó là thấy cái trống không, thấy cái tối thẳm, thấy cái đen tối, chứ phải không thấy. Tánh thấy chưa từng bị lặng tắt, chưa từng bị ngừng hoạt động. Và hãy quay trở về với cái tánh thấy minh sát tuệ đó, để ta thấy đúng sự vật, đúng hiện tượng. Nhờ đó tuệ giác và đỉnh cao nhất là Phật tính hay là Phật nhãn được phát huy. Mục đích của 7 lần gạn tâm là để giúp cho người được hỏi, người chiêm nghiệm nhận dạng được tánh Phật đang bị ngủ quên trong chúng sanh chưa từng bị mất, chưa từng bị mù, để khích lệ cái tinh thần sống với tánh Phật, sống với mắt Phật, sống với tuệ giác Phật. Nhờ đó ta rũ bỏ được mọi chấp trước, trong đó chấp tâm ở trong cũng giống như hoặc là đối lập với chấp tâm ở ngoài, làm cho chúng ta không phát huy được cái tính thấy trọn vẹn, thường trú, bất biến, vốn có thể giúp cho con người phát huy được tự giác lớn nhất. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin hỏi câu hỏi như sau. Tại sao cái lúc mà con ngồi thiền á, thì cái đỉnh đầu của con nó hay bị nặng, nhưng mà con người của con thì nó không có nặng mà cái đỉnh đầu của con nó nặng? Xin hỏi Thượng Tọa, hiện tượng đó thì như thế nào, có ảnh hưởng gì đến trong quá trình ngồi thiền hay không? Xin Thượng Tọa giảng cho con được hiểu. Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là triệu chứng của sự thực tập sai về thiền. Bản chất và giá trị của thiền là giải phóng các căng thẳng, trước nhất là trên bộ não, liên hệ đến cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cho nên khi ngồi thiền mà không buông xả được các căng thẳng như vừa nêu, được xem là thực tập sai phương pháp. Có thể có và phát sinh từ một số nguyên nhân sau đây. A. Tập trung quá nhiều vào đầu. Đang khi thực tập thì Đức Phật dạy rất rõ là ta theo dõi hơi thở với cái chiều dài thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái, và bên trong liên tưởng thanh khí đang đi vào cơ thể thông qua lỗ mũi, thông qua thanh quản và buồng phổi đến bụng, rồi trụ lễ đan điền. Thì khi hơi thở đó nó có mặt chỗ nào đó thì các cơ quan đó nó phải giãn nở theo. Ta phải theo dõi và cảm nhận được sự giàu, sự giãn nở của nó. Giữ lại khoảng 3 cho đến 5 giây để cho luồng khí có thể tự vận hành và tạo ra một cái lực đẩy để tống các trượt khí ra bên ngoài. Và trên cái đường đi ra đó thì ta thấy bụng xẹp lại, phổi xẹp lại và nó đi ra bằng lỗ mũi, đừng cho ra bằng miệng vì nó hư tổn khí và mất năng lượng. Giữ 3 giây, tiếp tục đưa cái dòng khí vào trong cơ thể một cách tương tự. Tập trung điếm hơi thở, ta sẽ rũ bỏ được các căng thẳng trên bộ não. Mình phải hiểu như thế này: não và bao tử là nó hỗ trợ nhau, mà phần lớn là nó chống trái nhau. Hỗ trợ ở chỗ bao tử lép thì não không thể nào khỏe mạnh, nhưng chống trái nhau ở chỗ là ta ăn và bao tử nhiều mà vẫn tiếp tục suy nghĩ trên bộ não thì dẫn đến đau bao tử, vì máu không xuống được đủ cái lượng cần thiết để tiêu hóa. Cho nên thực tập thiền, dầu là thiền tọa, thiền hành hay là thiền nằm, vấn đề làm sao giải phóng các căng thẳng và sự tập trung vào bộ não đó. Cho nên thực tập thiền với chánh niệm trong vòng dài 3 phút là các căng thẳng sẽ được rũ bỏ, nếu không là bị sai. B. Ngoài cái việc đừng để cho ý thức tập trung trên bộ não, hành giả có thể chọn một trong 4 đối tượng thân, thọ, tâm hoặc pháp để theo dõi, hoặc là tập trung vào thiền chỉ hay thiền quán như đã được trình bày trong kinh Viên Giác, hoặc là một trong 40 điều mục như được trình bày ở trong truyền thống thiền của Phật giáo Nam Tông. Theo dõi như thế đó thì ý thức của con người đã được an trụ vào đối tượng đây, cho nên nó không có tập trung vào những cái căng thẳng, mệt mỏi, buồn phiền, lo sầu, cho nên các căng thẳng đó được tan biến. Có thể là do không biết an trụ trên đối vật thiền mà hành giả có thể dẫn đến việc tập trung với bộ não. Tâm á, là tìm kiếm đối tượng thiền như vừa nêu, hoặc tứ niệm xứ, hoặc là 40 đề mục, hoặc là chỉ, hoặc là quán. Còn tứ là an trụ chánh niệm trên đối vật đó, để đầu lúc ấy tâm của hành giả không còn phải bận lo đến sầu đau khổ u não, chuyện gia đình, chuyện nghề nghiệp, chuyện công sở, chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Thì khi mà mình tập trung như thế này, tự động các mối lo đó được giải phóng ra, thì lúc đó sự thực tập được xem là có kết quả. C. Tâm lý chấp trước quá nhiều và bám theo chấp trước đó bằng các hoạt động là nói nhẩm trong đầu. Khi rơi vào trạng thái nói nhẩm đó, thì ngồi xuống ấy, thì chúng ta đang đọc thoại, và đọc thoại đó sẽ làm cho não tiếp tục được phát triển, đang khi bản chất của thiền là phải rũ bỏ nó. Có phương pháp tức là thay thế, hoặc giữ tâm ở trạng thái chân không, không vướng kẹt vào sắc thanh hương vị xúc pháp quá khứ và vị lai, an trú trong chánh niệm một cách trọn vẹn thì các căng thẳng đó sẽ hết thôi. Thì đó là 3 cái vướng kẹt có thể có. Thứ tư, thần kinh có thể có vấn đề. Cho nên khi tập trung vô sai phương pháp là nó trỗi dậy liền. Hoặc trước đây đã từng học cảm xạ học, nhân điện học, hay là thiền xuất hồn, thiền tưởng tượng của các trường phái ngoài đạo Phật, hay là khai phóng luân xa. Và do vậy đó, tiếp tục sử dụng ý thức một cách sai lầm, đang khi bản giác thiền của Phật giáo giữ thân, tâm và hơi thở trung thủy, trung thành ở mọi nơi và mọi chốn. Sự ly dị giữa thân và tâm trong một tích tắc là làm cho người đó đánh mất chánh niệm. Mà đánh mất chánh niệm thì dẫn đến những căng thẳng thôi. Hãy thử so sánh một trong 4 tình huống xem coi mình thuộc về dạng nào. Khi xác định được cái dạng mà nơi đó nó phát sinh thì ta có thể khắc phục được nó một cách an toàn. Lúc đó đầu nó căng quá, đừng có tiếp tục ngồi nữa, đừng có tiếp tục đè nén nữa, xin phép dậy vì lý do bệnh. Thì chúng ta có thể đi thiền hành bách bộ thư thái để cho tâm bình an, thì sau đó ta có thể quay trở lại ngồi tiếp tục. Thì thực tập như vậy chúng ta trước sau gì cũng rũ bỏ được những căng thẳng. Muốn như thế đó thì phải từ bỏ cái cơ chế tưởng, vì nó không khéo dẫn đến các quan tưởng. Quan tưởng là chuyện có thật mình tự hình dung ra thôi, và điều trị nó cũng phải hết sức khéo léo để không gây ức chế tâm lý. Xin điều hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, con có câu hỏi này, con xin được hỏi là có một cái phương pháp thiền mà khi hành giả thực tập đến một cái mức độ nào đó thì con người khi ngồi mà có mà nó cách ra khoảng mặt đất một khoảng thì cái hiện tượng đó như thế nào mà thầy giải thích.
Lặp lại cách cái gì? Cách mặt đất hả? Cách gì?
Dạ, người mình tự nhiên nó lơ lửng, nó cách một khoảng á thầy.
Cái đó là gần cái cảnh giới hơi mát à?
Dạ không, con có đọc trong một tờ báo có ghi là cái hiện tượng đó, cho nên con không có hiểu được cái hiện tượng đó như thế nào ạ.
Đó là các loại thiền ngoài đạo Phật, nhất là thiền xuất hồn. Cơ chế của thiền xuất hồn á, hướng dẫn người ngồi thiền phải quán tưởng thần thức của mình đang thoát ra khỏi cơ thể, thể hiện qua cái sự rung của thân một cách tự nhiên. Sau đó nó có nên là bay bổng, lăng lăng, nhẹ nhàng, thư thái. Thoát ra khỏi cái giới hạn của thân thì tự động nó tự nhẹ thôi. Lúc đầu nó có vẻ như là một cái tác nhân để trị liệu những nỗi khổ, niềm đau. Và phương pháp thiền xuất hồn này nó cũng giống là đá, như là phương pháp phi tưởng vậy đó. Tức là không để cho các ý niệm nó tồn tại trên thân, nó vượt ra khỏi thân. Nhưng mà sử dụng nó đó không khéo sẽ dẫn đến là bị tẩu hỏa nhập ma. Và có thể nói cái số lượng phần trăm những người tu theo phương pháp xuất hồn hay xuất thần này đó, sau thời gian đều có vấn đề hết. Vấn đề của rối loạn thần kinh, nặng hơn là rối loạn tâm thần, nặng hơn nữa là quan tưởng. Đang khi đó cái bản chất thiền của Phật dạy đó là giữ hơi thở và chánh niệm trong thân, trên thân thôi. Định nghĩa chuẩn của tứ niệm xứ là gì? Quán thân trên thân, tức là lấy thân làm đối tượng chứ không phải là lấy cái ngoài thân làm đối tượng. Đang khi thiền xuất hồn á là phải thoát ra khỏi thân và lấy cái thoát ra khỏi đó làm đối tượng, cho nên sau thời gian là có vấn đề về thần kinh. Quán cảm giác trên nền tảng của cảm giác, tức là lấy cảm giác làm đối tượng chứ không thoát ra khỏi nó. Nhờ đó mới khắc phục được các cảm giác yếu kém, chấp tham, chấp sân, chấp si. Tương tự quán thân, tương tự quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Đó là cái nền tảng để đạt được chánh niệm. Như vậy đang lúc tu, vì một lý do nào đó mình có cảm giác là thân của mình nó được bay bổng lên, tâm của mình nó bay bổng ra khỏi thân là biết sai lầm. Hãy quay trở lại chánh niệm trên thân để chúng ta giữ được cái sự an trú đó. Tứ thiền ở trong Phật giáo như là kết quả của sự trải nghiệm á, nó gồm có bốn nội dung chính. Ở cấp 1, đó là cái an lạc do chuyển hóa được tình dục. Cấp độ 2 là do gì chúng ta trải nghiệm được trong thiền định. Cấp độ 3 là các hỷ lạc sâu lắng do chúng ta vượt ra khỏi được những cái ý niệm xấu, tâm niệm xấu, chấp trước xấu. Và cấp độ 4, xả niệm thanh tịnh. Nó tương đương với kinh Kim Cang là vô sở trụ. Lúc đó đó hành giả đang đạt trong cái trạng thái là chân không, tức là không có sự rê chấp vướng dính vào bất cứ cái gì. Thì ngay trạng thái này đó, thân không còn bị kẹt, tâm không còn bị vướng, mà không còn phải xuất ra hay không cần phải bám chặt vào nó, hành giả sẽ sống thông dong, thư thái, an lạc, thảnh thơi trong đời. Do đó là tu sĩ hay là người Phật tử, ta có thể tham khảo các phương pháp thiền khác bằng lý thuyết. Nhờ hiểu ta có thể phân tích được những yếu kém trong các phương pháp này và khích lệ những người tu học Phật chân chính không nên bị vướng kẹt vào. Vậy là tu sĩ ta không nên truyền bá thiền luân xa, thiền cảm xạ, thiền nhân điện, thiền xuất hồn, vì đều có những vấn đề vướng kẹt hết. Trong khi đó ngồi thiền theo Phật giáo, sức khỏe đạt được như một cái tất yếu, chỉ là một phương tiện thôi, chứ không phải là cái cứu cánh. cố gắng là an lạc, hạnh phúc, buông xả mọi chấp mắc, được hiểu, dẫn đến cái quả là nỗi khổ, niềm đau. Cho nên không có kết quả hạnh phúc, an lạc, thư thái thì việc thực tập thiền đó được xem là chưa đúng, nên phải điều chỉnh lại bằng phương pháp đúng. Cho nên hành giả đừng có nghe quảng cáo thực tập thiền truyền tâm ấn này có thể được giác ngộ tức thời. Các quảng cáo đó là rỗng không, không có sự thật. Tiến trình chuyển hóa tâm thức theo Đức Phật trong kinh Tăng Chi đó là tiệm tiến. Và Đức Phật đã đưa ra một cái ảnh dụ giống như là biển á, không có độ sâu thình lình. Ở bãi cát xuống ở mức nào đó thì nước biển có thể sâu 3 tấc, ra thêm chút xíu là 4 tấc, 5 tấc, 6 tấc, 7 tấc, thước, 2 thước, 3 thước. Nó lại như thế này. Và con đường tâm linh, những nỗ lực chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau, phiền não, chướng, trần ô và những cái tàn dư của thói quen nghiệp cũng y hệt như thế. Nhờ ta có cái kiến thức này cho nên chúng ta không có đam mê khởi lòng tham trên các phương pháp sơn đông mãi giỏ, mà việc theo đó chỉ có tiền mất tật mang thôi, không có được kết quả gì. Hứa hẹn thì rất dễ, hứa hẹn phần lớn là các chiếc bánh vẽ hấp dẫn to lớn nhưng không ăn được. Các thực tập thiền theo Phật giáo nó sẽ giúp cho chúng ta an lạc được hạnh phúc ngay lúc thực tập, và sau khi thực tập xong, an lạc hạnh phúc đó nó vẫn tiếp tục tồn tại với chúng ta. Đó là thực tập đúng. Còn tập mà không có kết quả là biết là phương pháp sai, phải đi tư vấn ở các vị chuyên gia về pháp môn để chúng ta được hướng dẫn đúng. Cũng giống như uống thuốc điều trị bệnh, uống thuốc đúng là có kết quả liền, uống thuốc sai là không có kết quả. Dầu cho có được hứa hẹn cái nào đi nữa thì bệnh vẫn còn nguyên, thậm chí có thể tăng trưởng theo năm tháng. Thì đó là một vài gợi ý về những sự khác biệt giữa thực tập thiền của Phật giáo và ngoại đạo để chúng ta có thể tham khảo thêm. Xin kết thúc tại đây. Thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp. Nếu quý vị nào có những thắc mắc thì hãy mạnh dạn nêu các câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch tường tòa giảng sư. Tường tòa cho con xin được phép hỏi câu là chúng con nghe vị sư giảng cho chúng con nghe là Kinh Lăng Nghiêm do Ngài Long Thọ thỉnh tại Long Cung và thỉnh qua hình thức đọc trộm, ghi hết vào tâm chứ không có bộ nào để mượn. Vậy chúng con phải hiểu câu nói này như thế nào? Kính bạch thượng tòa giảng A Di Đà Phật.
Vì đó là những câu chuyện huyền thoại trong lịch sử. Ngài Long Thọ nổi tiếng là trí tuệ số 1, giống như Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ hay là Bồ Tát lịch sử Xá Lợi Phất. Vì cái tầm vóc của Ngài Long Thọ lớn quá này, cho nên các vị tổ sư của các trường phái đều gắn kết Ngài trở thành là tổ sư của trường phái mình. Và bên cạnh việc mà gắn kết đó thì họ đặt ra rất nhiều các huyền thoại, những câu chuyện hấp dẫn, mang tính triết học, mang tính ẩn dụ. Thì thực tế thì về phương lịch sử, những điều đó không đáng để bận tâm. Cũng giống như có một cái huyền thoại, một vị tổ phải viết cái bài kinh Lăng Già trong cái bắp đùi của mình, tức là phải dùng dao để mổ một cái lóc thịt ở đùi, nhét bài kinh đó để đi ra khỏi nước mà truyền bá cho người khác. Nó rất là phi khoa học. Nhét như thế người đó chết liền. Mà làm gì mà đến độ mà kinh không dám cho truyền bá, hẹp hòi gì như thế. Để ý người ta muốn đề cao cái vai trò của bản kinh đó, cái tầm quan trọng, đến độ có vị tổ đã phải làm như thế để truyền bá được nó. Không ngờ dựng ra một câu chuyện như vậy đó, làm cho người ta thấy là cái ông vua của một Phật giáo mà có chủ trương như thế là quá tàn ác, quá hẹp hòi, quá ích kỷ, trái ngược hoàn toàn 100% với đạo Phật. Cho nên khi tu học Phật đó, thì chúng ta đừng nên bận tâm quá nhiều đến các nguyên thoại, vì không có giá trị lịch sử, nó chưa xứng đáng trở thành là một phần giả sử nữa. Sở trường của Bồ Tát Long Thọ là trí tuệ ba la mật, và ngài là tác giả của những bộ luận nổi tiếng như là Trung Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận. Ngoài ra thì ngài còn là tác giả sớ giải Văn Học Bát Nhã, Luận Đại Trí Độ. Bộ tuệ giác siêu thoát như vậy thì không thể có những quyền thoại, nhưng mà ta lại thích dàn dựng những quyền thoại xung quanh những nhân vật nổi tiếng. Cho nên chúng tôi thì thường ít khi nào kể những câu chuyện huyền thoại trong các buổi giảng lắm. Như là trong bối cảnh xã hội hiện đại, người ta có thể truy nguyên gốc rễ của các huyền thoại bằng phương pháp văn bản học. Không khéo các huyền thoại chúng ta sẽ trở nên là phản tác dụng, vì do người dân gian, vì cái cao hứng, vì cái mục đích nào đó, người ta dựng thêm, nói kết thêm để tạo ra hấp dẫn vậy thôi. Xã hiện đại này cần phải vì thực tế, và phương Tây từ bỏ các tôn giáo gốc theo đạo Phật là bởi vì giác ngộ được chân lý thiết thực hiện tại của Đức Phật, lấy cái hiện tại này làm mấu chốt thôi, cho nên không phải bận tâm nhiều đến các cái huyền thoại. Còn thời huyền thoại nó chỉ phù hợp với giai đoạn mà khoa học chưa phát triển, mê tín dị đoan lan tràn, phải tạo một cái hình ảnh hào quang, những cái câu chuyện lâm ly hấp dẫn thì quần chúng mới theo. Cho nên là chúng tôi xin không cần phải phân tích về cái huyền thoại đó, mà chỉ nói cái nhu cầu không cần thiết để chúng ta tìm một cái hướng tích cực khác. Xin đưa câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, thượng tọa cho chúng con được hiểu rất rõ câu mà ở trong bài cúng quả đường, tức là có câu là có vị sư mà con thấy trong đàn tràng đều đọc là Tam Bạc Ra Già Da, hoặc là câu là Án Tam Bạc Ra Già Đa. Vậy câu đúng là như thế nào A Di Đà Phật?
Nó không có đúng mà sai, mà chỉ là phương âm thôi. Già Đa hay Già Da là một phiên âm. Phần lớn các câu thần chú của Trung Quốc là phiên âm từ tiếng Sanskrit, và có thể nói cũng không có cái phiên âm nào nó chuẩn, bởi vì người Trung Quốc chỉ có bốn âm thôi, mo mỏ mò mo, tức là nó có bốn cái thanh dấu thôi. Còn tiếng Việt chúng ta có sáu thanh: ngang, bằng, sắc, hỏi, nặng và không dấu. Cho nên là tiếng Việt có thể phiên âm chuẩn và gần sát với phiên âm gốc. Người Trung Quốc thì không phát âm được chữ e ra ở trong tiếng Sanskrit, cho nên đôi lúc phiên âm nó rất là xa với âm gốc, và nhiều cái phiên âm khác cũng không chuẩn. Ví dụ như chữ Phật đi, trong tiếng Pali Sanskrit, nếu đọc chuẩn, đọc là Bút, chữ A là một tiếp vị ngữ nằm ở cuối từ, được xem là An Câm. Người Anh, Pháp và châu Âu á, thì đọc theo tiếng Anh hóa là Buddha. Còn Trung Quốc phiên âm là Phật Đà. Nếu ta đọc theo tiếng Bắc Kinh, Phủ Thỏa, rõ ràng nó xa hoàn toàn với cái âm gốc là Bút. Người Việt Nam tiếp nhận đạo Phật trực tiếp từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, trước khi đạo Phật đi sang Trung Quốc, đã có thói quen sử dụng chữ Bụt trong văn học từ xa xưa rồi. Bụt với là Bụt nó chỉ khác nhau ở cái phát âm nặng và nhẹ thôi, và đã sát chuẩn với cái từ gốc tại Ấn Độ sử dụng. Tương tự cái từ Dhamma, tức là pháp, thì người Trung Quốc phiên âm là pháp. Nó hoàn toàn nó khác với cái âm gốc rồi. Pháp nó đọc là gì? Phả. Có khi người ta là Dhamma, mà nếu mà đọc gọn là thâm, tại vì a ở cuối từ cũng là a câm, thâm thâm. Còn là tăng già lại phiên âm rất là xa với cái âm gốc. Sân chữ ha đó là cũng là một cái âm câm, sân. Bây giờ Trung Quốc phiên âm là tăng già, thì chúng ta lại sử dụng theo cái chữ tăng già, làm cho những người Việt Nam mà không có cái gốc chữ Hán tưởng là các ông thầy tu già. Chứ không có gồm những tu sĩ trẻ. Những ngộ nhận đó là do vì cách phân âm mà ra. Cho nên già da, già đa, đó là một cách phiên âm thôi. Và không có từ nào chuẩn với cái âm gốc của tiếng Sanskrit cả. Do đó từ lâu đó, chúng tôi kêu gọi tăng ni Việt Nam nên mạnh dạng tách rời khỏi các ảnh hưởng của Trung Quốc về nhiều phương diện. Một nước nhỏ mà đứng cạnh một nước lớn thì phần lớn chúng ta hài lòng thỏa mãn với những cái thành quả của nước lớn đó có, cho nên sử dụng là thành quả đó thôi. Về phiên âm các thằng chú thì tiếng Việt chúng ta chuẩn xác hơn nhiều. Ngày nay đó thì Đại Bi Thần Chú đã có hai ấn bản được công bố. Một ấn bản của giáo sư cư sĩ Lê Tự Hỷ, ấn bản khác là của thầy Thích Nhuận Châu. Phiên âm và tra khảo được tiếng Sanskrit gốc, chúng ta thấy âm Hán Việt theo giọng đọc của người Việt Nam và âm Bạch Thoại của người Trung Quốc thì không có cái nào gần với cái gốc của tiếng Sanskrit cả. Thế thay vì chúng ta đọc qua phiên âm thì hãy đọc trực tiếp từ cái âm gốc, nó dễ hơn, đơn giản hơn, ít âm tiết hơn, và hiệu quả tập trung quán niệm nó lại cao phải không? Nếu ai thích đi về mặt tông. Về các pháp môn á, thì Trung Quốc cũng có một số vấn đề chủ quan. Ví dụ như tứ niệm xứ đi, định Phật dạy quán thân á, thì gồm có bốn phương diện. A là một tổ hợp, B vì là tổ hợp nên đóng vai trò là chức năng, C là không đắm nhiễm vào nó, và D là quán bất định. Thì người Trung Quốc gộp lại bốn ý đó còn là một câu quán thân bất định thôi. Có phải lúc nào cũng phải quán thân bất định? Có nhiều người ta đâu chấp vào cái nhiễm đắm của thân đâu mà kêu ta phải quán bất định. Có nhiều người ta cho cái thân này là thật, thân này là số một, thân này là thế kia thế nọ, thì phải quán ba cái chức năng, mang tính điều kiện, mang tính tổ hợp, mang tính chức năng để ta vượt qua. Còn cái cảm thọ thì cũng có ba khuynh hướng: khổ đau, hạnh phúc, trung tính. Người Trung Quốc cắt bỏ hai vế, chỉ còn lại quán thọ thì khổ, và làm cho người ta hiểu rằng là đạo Phật là tiêu cực, bi quan, yếm thế, cái gì cũng là khổ, đấu tố, nỗi khổ niềm đau, bôi đen cuộc đời, là do vì Trung Quốc đã chủ quan cắt bỏ rất là nhiều thứ. Gọn thì có gọn đó, nhưng mà không đủ nghĩa. Rồi quán tâm vô thường, trang khi đó Đức Phật nói rõ tâm gồm có nhiều hạm trù: tâm thiện, tâm ác, tích cực, tiêu cực, quan hỷ, sân hận, tham ái, buông xả. Bây giờ nói quán tâm vô thường, nó đâu có phản ánh hết được nội dung Phật dạy được. Cho nên có rất nhiều cái tỉnh lược mà không đi tới đâu, làm bị hiểu lầm, thậm chí là có thể. Còn gián pháp vô ngã chỉ là một phần nội dung của pháp ở trong tứ diệu đế này. Trong kinh tứ diệu đế, tứ niệm xứ Đức Phật đưa ra ba nội dung của pháp. Thứ nhất, pháp là chánh pháp, gồm có bát chánh đạo, rồi bảy bồ đề phần, vân vân. Rồi thứ hai, pháp đó là năm trói buộc tâm, gồm tham, sân, si, hung trầm, do dự, vâng không? Thì Trung Quốc bỏ mất cái vế thứ hai này. Năm trói buộc tâm mà không chuyển hóa thì không thể nào tu thiền được, không có chánh niệm được, dù là tu theo pháp môn nào. Rồi cái phần thứ ba, pháp mới là vô ngã, tức là mọi sự vật thì tự là vô ngã. Trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Phật đưa ra ba vế, bỏ một vế đến một hai trang, gộp lại quán pháp vô ngã hết. như vậy nó mất đi cái phần thực tập chánh pháp, mất đi cái phần chuyển hóa năm trói buộc tâm, mà thường làm cho chúng ta bị kẹt vào các cảnh giới thấp, đó là dục giới. Do đó bớt đi những cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta có những sáng tạo riêng, trở về với đạo Phật gốc đó, chúng ta sẽ sáng tạo nhiều hơn. Còn qua lăng kính Trung Quốc là có những vấn đề lắm, ngay cả hệ thống phán giáo của thiên thai, chia kinh điển ra thời gian nào Đức Phật nói kinh gì, hoàn toàn phi lịch sử, hoàn toàn trái ngược với dân bản học, không có đi đâu vào đâu được hết á. Cho nên nói tóm lại về kinh điển, cố gắng chúng ta chìa khóa để đọc bằng tiếng mẹ đẻ và cho Phật tử Việt Nam có thể trải nghiệm Phật pháp trực tiếp. Về các thằng chú, ta có thể đọc trực tiếp từ ngữ âm Sanskrit và tiếng Việt có lợi thế, không có một ngôn ngữ nào mà ngữ âm tiếng Việt không mô tả chính xác được. Trung Quốc không làm được việc đó. Về kiến trúc mỹ thuật, phải có nét độc đáo của văn hóa Việt Nam, có nền tảng văn hóa Việt Nam, chứ đừng bị lệ thuộc vào các mẫu mã Trung Quốc. Về cái pháp môn, Trung Quốc thường trẻ nhỏ, cái gì mà Trung Quốc thích đó, thì bắt đầu công bố cái đó, còn cái không thích là dẹp bỏ đi hết. Mà pháp môn là thế. Đang khi Đức Phật là không dạy pháp môn, Đức Phật dạy một đạo Phật tổng quát gồm đa phương diện, và nó giúp cho chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn nạn ở các tình huống khác nhau. Và vì trẻ đạo Phật ra các pháp môn, cho nên pháp môn này không đồng tình pháp môn khác chống pháp môn kia, và cuối cùng toàn là đề cao các vị tổ không, còn Phật thì trở thành một cái bóng mờ nhạt đó. Nói những điều này chúng tôi chỉ mong quý hành giả hiểu rằng là chúng tôi không có dụng ý phê phán người xưa, mà chỉ nói là giữa một đạo Phật gốc do chính Đức Phật công bố và một đạo Phật do cái lăng kính của các vị tổ sư ở Trung Quốc truyền bá có một khoảng cách rất lớn. Giữa Phật và tổ, chọn Đức Phật là tốt hơn, chuẩn hơn, toàn diện hơn, và giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn đề nhanh chóng hơn, để lại sống an lạc, hạnh phúc, thông dong, thiện tiền. Cho nên các thằng chú chúng ta đừng nên bận tâm về cái cách phiên âm, bởi vì mục đích của thằng chú là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, nó giống như là danh hiệu Phật của Tịnh Độ Tông, hơi thở của thiền quán vậy. Chứ không phải là cái quan trọng đọc cái âm gì, dù nó sát hay là không sát, cốt lõi cũng để được chánh niệm thôi. Do vậy sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cường điệu quá vai trò của thằng chú, rằng nhờ đọc thằng chú ta có được cái màu nhiệm, cầu gì được đó, có được sức khỏe, tại vì lâu dài phước báo tăng trưởng, đó là mê tín dị đoan, đó là trái ngược với nhân quả Phật dạy, đó là chống lại với tứ diệu đế, đó là trái ngược toàn bộ với những gì mà Đức Phật đã công bố. Các nghi thức cho chúng tôi biên tập trong thời gian 10 năm vừa qua hầu như là không có chú Đại Bi, có cần không, cũng không có các câu thần chú khác ngoài thần chú duy nhất là thần chú Bát Nhã: yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tốt và ha. Cái gốc của nó là gate gate varagate varasangate bodhisoha, khác nhau về ngữ âm rất xa. Và tiếng Việt mình có thể đọc trực tiếp từ tiếng Sanskrit, mắc chi mình phải đi qua cái lăng kính của Trung Quốc làm gì. Và gate gate varagate varasangate bodhisoha đó hoàn toàn không có nghĩa là danh hiệu của các vị thần gì hết á. Đó là một mở lên cách để tu. Qua đi, nỗ lực chuyển hóa tâm linh, qua đến bờ bên kia, đạt được tuyệt đối, chứng ngộ tự giác. Đó là một mệnh lệnh cấp rất ngắn, rất ấn tượng, rất thôi thúc, và giúp cho chúng ta xác định được lý tưởng và động cơ tu để đến chốn được. Nói là thằng chú mà thực ra chẳng phải thằng chú. Và chính Đức Phật trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng sử dụng chê chữ. Ngài nói Trí Tuệ Ba La Mật là Đại Minh Chú, là Đại Thành Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú. Thực tế Trí Tuệ đâu phải là thần chú gì đâu, nhưng mà Ngài cho nó còn giá trị hơn các loại thần chú nữa. Vì thời Đức Phật đó, Bà La Môn Giáo đã chủ trương thần chú rồi, và họ có một kho tàng thần chú, chọn bộ thần chú trong bao bộ Vệ Đà. Đức Phật đã không tán đồng với các thần chú, phê phán các thần chú của Bà La Môn giáo. Chư ngài đã giới thiệu trong Bát Nhã Tâm Kinh, lấy trí tuệ xem nó như là thần chú vậy, nó có thể giải quyết được mọi vấn nạn, mọi khổ đau, mọi bế tắc. Mà sau khi Đức Phật qua đời đó, thì bắt đầu Phật giáo có một số khuynh hướng là sử dụng thần chú của Bà La Môn giáo theo cách riêng của mình, vay mượn một số dữ liệu thần chú Bà La Môn giáo, sau đó có những sáng tạo thêm. Và Tây Tạng là hiện gần như là sử dụng một cách tối đa các thần chú trong truyền thống tu tập của mình. Còn thời Đức Phật đó, thì ngài không hề sử dụng thần chú, không hề giảng dạy thần chú, không hề khích lệ thần chú. Và thậm chí ở nhiều bài kinh, nhất là trong kinh Trung Bộ, Đức Phật phê phán thần chú. Bài Bát Nhã Tâm Kinh là thấy rõ thái độ của ngài rồi. Dùng giống như thần chú mà toàn là nội dung chuyển hóa và trí tuệ thôi. Đó là sự khác biệt giữa thần chú gốc của Bà La Môn giáo với cách chơi chữa thần chú của Đức Phật. Cho nên hãy xem các thần chú vì không có nghĩa là một phương tiện giúp cho chúng ta dễ dàng trải nghiệm chánh niệm thôi. Và đó là cái cách khéo léo mà các tổ đã khi soạn các nghi thức tụng niệm á, ví dụ như là tịnh tam nghiệp chân ngôn, cái câu đó mới là quan trọng. An làm so hàng. Cái an làm đó nó không quan trọng, mà quan trọng là cái câu tịnh tam nghiệp. Muốn hiểu được kinh một cách rốt ráo để hành trì kinh, tiêu hóa kinh, thì phải tam nghiệp thanh tịnh. Lúc đó tâm mà còn nhớ đến Rạp Xi Nê, đi du lịch Đà Lạt, thì làm sao mà thấu được kinh. Cho nên phải đưa ra cái câu thiệu tịnh tam nghiệp, rồi đặt cái câu thần chú để chúng ta tập trung và chuyên nhất tâm. Đó là một phương tiện rất hay. Rồi sau này ta cường điệu quá cái chức năng lên, nó trở thành là hỏng việc. Và theo chúng tôi đó là lý do mà các tổ hài hòa đó đã đưa thần chú Đại Bi và một số câu thần chú trước cái bài kinh chính, với cái dụng ý là giúp cho người thực tập trải nghiệm được chánh niệm. Còn thiền sư Nhất Hạnh đó thì giới thiệu một cái phương pháp mà theo chúng tôi rất gần với Đức Phật gốc. Trước khi vào đọc kinh đó, thì thực tập thiền. Thực tập thiền thì tâm mình nó trong sáng như một tấm gương. Và khi đọc kinh vô là nó khắc vô rất nhanh, rất sâu. Và nhờ cái khắc sâu hiểu thấu đáo đó, ta mới có thể trải nghiệm thực tập tốt đẹp. Cần gì phải thằng chú? Vì thằng chú là một con dao hai lưỡi, không khéo thì rơi vào mê tín dị đoan, chống lại với nhân quả. Và ai truyền bá thần chú có cái khả năng cầu gì được đó là đang chống lại nhân quả, thì hậu quả rất nặng. Câu chuyện một vị pháp sư phải đầu thai kiếp trùng 500 năm là một bài học điển hình để chúng ta không nên nói sai nhân quả. Cho nên trở về đến Phật gốc đó, chúng ta sẽ rũ bỏ các cái cường điệu quá về thần chú mà đang trong quá trình phát triển đạo Phật. Sau khi Đức Phật qua đời đó, rất nhiều người xem đó như là một phương tiện để dẫn dắt những kẻ mê tín dị đoan vào đến đạo Phật. Khi họ vào đạo Phật rồi mà không truyền bá tứ diệu đế, không dạy dạy Bát Chánh Đạo, không dạy họ sáu ba la mật và nhiều cái nội dung tâm linh, là người đó sẽ có lỗi với đạo. Tối ngày chỉ cho họ ăn những cái loại thực phẩm tín ngưỡng và đặt nặng về mê tín là ta có lỗi với chúng sinh đó. Cho nên là nhân cái việc hỏi về câu thần chú, chúng tôi nói rộng thêm để chúng ta thấy là giữa Đức Phật gốc và các tổ sư có một khoảng cách lớn lắm. Trí tuệ của tổ làm sao bằng được Phật? Không thể nào bằng được. Ngay cả Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ mà chỉ được gọi là Pháp Vương Tử thôi, con trai của Pháp Vương, vẫn là thua Đức Phật một cấp. Thì huống hồ là các vị tổ sư cách xa thời Phật đã lâu, có vị là cao tăng chứ chưa chắc là đã là thánh tăng nữa. Thánh tăng chỉ là chứng quả A La Hán trở lên. Còn cao tăng có thể là một người phàm, nhưng mà có nhiều đóng góp cho Phật Pháp, làm nhiều Phật sự cho chúng sinh, mang lợi lạc cho tha nhân, đều xứng đáng gọi là cao tăng thạc đức hết á. và dùng một cái từ hơi đề chút xíu là danh tăng, tức là các vị tu sĩ lỗi lạc, các tu sĩ ngôi sao. Vậy thôi, đó là hơi đề chút xíu cho dễ hiểu. Còn dùng cao tăng, ta tưởng ông thầy nóng cao hai thước, những nào lùng lùng không thường là cao tăng, gọi là đón tăng. Nói tới đó lui không bằng là nói thật. Mong làm sao quý hành giả quay trở về với Đức Phật gốc.